Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1535. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 2 tháng 4 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem từ bài kệ thứ 10 trong tiểu đoạn thứ 2 của đoạn lớn thứ 6 trong phần kệ tụng. Nhược kiến đại hà, đưa nguyện chúng sanh đắc dự pháp lưu, nhập Phật trí hải. Đây cũng là chuyện có thể gặp gỡ khi đi đường. Sông to, suối nhỏ, chỗ nào cũng đều có thể trông thấy nước suối đổ vào sông ngòi, sông ngòi chảy vào biển cả. Do vị trí địa lý của Trung Hoa, phía Tây Bắc đều là núi cao, Đông Nam là ven biển, vì thế nước đều chảy theo hướng Đông, đều đổ vào biển cả. Chúng ta trông thấy sông ngòi cũng dẫn phát hoằng nguyện của Bồ Tát. Chúng ta nói dẫn phát, nói thật ra từ ngữ này cũng chẳng thỏa đáng cho lắm, nhưng chẳng tìm thấy từ vựng thỏa đáng hơn để nói. Vì thế chúng ta phải hiểu ý nghĩa Bồ Tát là tự nhiên, Ngài chẳng có phân biệt chấp trước, mà cũng chẳng có khởi tâm động niệm. Do vậy có thể biết hoằng nguyện của Bồ Tát là tự phát. Chỉ cần vừa tiếp xúc đôi chút là đã có thể phát khởi hoằng nguyện. Nếu quý vị hỏi cái nhân, Ngài chỉ có thể nói cái nhân là giống như chúng ta trong thời đại hiện tại, trong giai đoạn này vừa mới học Phật, phát tâm, phát nguyện. Hiện thời đối với chúng ta, tứ hoằng thệ nguyện rất xa lạ. Chúng ta cũng biết niệm, niệm hàng ngày. Vì sao nói là xa lạ? Thường xuyên quên khuấy, do vậy rất xa lạ. Chẳng như tham sân si mạng, quý vị chẳng nghĩ tới tham sân si mạng, chúng nó vẫn có thể sanh khởi. Thật đấy, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bèn dấy lên tham sân si mạng. Do vậy tham sân si mạng rất quen thuộc, Phật Pháp rất xa lạ. Trong hết thị các cảnh giới Phật Pháp chẳng thể dấy khởi được, đó là thứ xa lạ. Công phu ấy cổ đại đức thường dạy chúng ta, chỗ chính chuyển thành chỗ sống, chỗ sống chuyển thành chỗ chính. Cũng có nghĩa là giống như chúng ta niệm Phật, chuyển biến tham sân si thành A-di-đà Phật. Phải thân thuộc A-di-đà Phật như chúng ta quen thuộc với tham sân si trong hiện tại. Hệ thân thuộc sẽ khởi tác dụng. Thân thuộc tham sân si thì sẽ là tam đồ. Quả báo là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Nếu thân thuộc A-di-đà Phật, quả báo sẽ là thế giới cực lạc. Phải biết điều này. Vì thế phải có thể chuyển biến. Chuyển thì cũng chẳng phải là nói tùy tiện thì có thể chuyển được đâu nha. Chuyện này cần phải có công phu. Vì sao phải có công phu? Tập khí. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta lưu chuyển sanh tử trong lục đạo. Vì thế vọng tưởng phân biệt chấp trước đã trở thành thân thuộc. Ba thứ ấy toàn là chướng đạo. Không chỉ là chướng đạo mà còn chướng ngại ngộ môn của chúng ta. Vì sao học Phật đã nhiều năm ngần ấy mà chẳng khai ngộ? Chẳng chuyển được. Đúng như Tổ sư Đại Đức Giáo Huấn, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, tám chữ ấy trọng yếu lắm. Năm xưa tôi dạy học trò tại Tân Gia Ba, thường nhắc tới tám chữ ấy. Có một lần lão hòa thượng Minh Sơn qua thăm Tân Gia Ba, chúng tôi gặp gỡ. Ngài thấy tám chữ ấy, gật đầu nhiều lượt, một mực tán thán, đấy mới là chánh xác. Thật sự có thành tựu. Thành tựu rất nhanh chóng. Trong một đời này nắm chắc thành tựu chính là một môn, một bộ kinh, một pháp môn. Chẳng thể học hai bộ kinh. Trước kia thầy của chúng tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã dạy bảo chúng tôi, học kinh giáo chỉ được phép học một môn. Hai môn ngài sẽ chẳng dạy. Lúc mới học chẳng hiểu, cứ nghĩ là vì trình độ của chúng tôi quá nông cạn, phải học dần dần từng bộ một. Về sau khi đã kế nhập mới biết chỗ áo diệu trong ấy. Mới thật sự hiểu rõ vì sao Đức Phật mở ra pháp môn nhiều ngần ấy, chính là để tiếp dẫn. Các chúng sanh căn tánh bất đồng, đó gọi là tự lộ hoàng gia, chẳng chuốc lấy phiền phức. Vì thế có 84,000 pháp môn, nói theo lý luận sẽ là vô lượng pháp môn. Nếu quý vị làm một vị đạo sư, đại đạo sư là Như Lai, là Phật. Đại khái đạo sư cũng là Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức. Quý vị cũng phải phổ độ chúng sanh giống như Phật. Để phổ độ chúng sanh thì môn nào cũng đều thông mới được. Quý vị tiếp xúc chúng sanh có căn tánh khác nhau, nhưng quý vị chỉ thông một môn sẽ chỉ có thể tiếp dẫn một loại chúng sanh. Như thế thì cũng khá lắm, cũng là hết sức khó có. từ xưa tới nay xác thực là Tổ sư Đại Đức đã vì chúng ta biểu diễn rất nhiều. Suốt đời là một bộ kinh, một pháp môn, trọn chẳng biến đổi. Các ngài đại triệt đại ngộ, thường nói là một kinh thông, hết thể các kinh đều thông. Các ngài vẫn hoằn dương một bộ kinh. Vì sao? Nêu khuôn phép, nêu gương tốt cho kẻ đời sau. Chẳng phải là để cho kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ, quý vị thấy đó, chẳng phải là ngài có thể giảng rất nhiều kinh, chẳng phải là ngài học rất nhiều kinh ư? Sai mất rồi. Ngài giảng rất nhiều kinh chẳng sai, nhưng chẳng phải là ngài học rất nhiều kinh. Ngài chỉ học một bộ kinh. Một bộ kinh đã thông, hết thảy các kinh đều thông. Nếu trong một đời quý vị mong học mấy chục bộ kinh, đến cuối cùng sẽ là thứ gì cũng đều chẳng thông. Này, chúng ta xem bài kệ này, Nhược Kiến Đại Hà. Đại Hà là như Trường Giang, Hoàng Hà của Trung Hoa, đó là Đại Hà. Chư vị ngẫm xem, Hoàng Hà, Trường Giang có bao nhiêu chi lưu? Mỗi chi lưu lại có bao nhiêu nhánh sông? Cho đến những khe suối nhỏ trên núi, quý vị thấy nước từ khe suối nhỏ chảy đến chỗ nào? Chảy tới nơi đâu? Chảy vào sông nhỏ. Sông nhỏ đổ vào sông lớn, sông lớn đổ vào sông cái, sông cái tuôn ra biển cả. Nó chảy theo một lối. Nếu nó không chảy theo lối ấy, nước từ khe suối nhỏ vừa muốn chảy về đông, vừa muốn chảy về tây, lại toan chảy xuống nam, nó có thể chảy ra biển được chăng? Chẳng thể được. Luôn chảy theo một hướng, luôn chảy theo một lối, chắc chắn nó sẽ trở về biển cả. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch đạo lý này. Người khác học pháp môn khác, chúng ta tán thán lễ kính. Giống như cuối kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham học của thiện tài đồng tử đã làm mẫu cho chúng ta. 53 vị thiện tri thức đại diện cho vô lượng vô biên pháp môn. Mỗi vị tu học một pháp môn khác nhau. Thiện tài đồng tử đến tham phỏng, quý vị thấy ngài lễ kính tán thán. Tham phỏng là pháp môn gì cũng đều hiểu rõ. Bản thân ngài tu pháp môn nào? Từ 53 lần tham học có nhìn ra hay không? Năm xưa khi tôi giảng Hoa Nghiêm lần đầu, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này: thiện tài học pháp môn gì? Đọc tụng cẩn thận kinh Hoa Nghiêm bèn hiểu ngài tu pháp môn Tịnh Độ. Vì sao biết ngài tu pháp môn Tịnh Độ? Thầy của thiện tài là Giang Thù Bồ Tát, quý phẩm nhập pháp giới. Giang Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bồ Tát dẫn đầu, Thiện tài là môn sinh đắc ý, là đệ tử nhập thất của Ngài Văn Thù. Quý vị nghĩ xem, Văn Thù Bồ Tát truyền dạy thiện tài pháp môn gì? Đương nhiên là pháp môn tịnh độ. Lại xem cặn kẽ cuộc tham phỏng của Ngài. Vị được tham phỏng đầu tiên là Tỳ Kheo Đức Dân. Tứ Thập Hoa Nghiêm gọi vị này là Tỳ Kheo Các Tường Dân. Nguyên văn trong Phạn Bổn giống nhau, đây là do các pháp sư phiên dịch khác nhau. Đức Dân và Các Tường Dân có ý nghĩa như nhau. Tỳ Kheo Đức Dân dạy thiện tài pháp gì? Pháp môn niệm Phật. Phải hiểu ý nghĩa này. Vị thầy thứ nhất biểu thị điều gì? Tiên nhập di chủ. Biểu thị điều này. Nhìn từ chỗ này, chúng ta hoàn toàn hiểu rõ thiện tài đồng tử tu tịnh độ. Sau đây quý vị lại xem lần tham học cuối cùng trong 53 lần tham học, tức lần thứ 53. Mở đầu, Tỳ Kheo Đức Dân truyền trao pháp môn niệm Phật. Đến cuối cùng, 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Quý vị thấy, từ đầu tới cuối, sự tu học của chính Ngài có thay đổi hay không? Chẳng có. Thật sự là thâm nhập một môn quân tu lâu dài. 51 lần tham phỏng, ngoại trừ lần đầu và lần cuối, chính là xử sự đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày. Mặt nào cũng đều tiếp xúc, pháp môn gì cũng đều tiếp xúc, pháp môn gì Ngài cũng đều thông đạt, đều hiểu rõ. Ngài có tu hay chăng? Chẳng tu. Vì sao biết là chẳng tu? Luyến đức lễ từ. Ý nghĩa này rất sâu. Luyến đức là cảm ơn. Cảm ơn gì vậy? Ngài đã thông đạt pháp môn này, đã hiểu rõ, chẳng mê hoặc mấy may. Lễ từ, lễ là lễ bái, từ là không tu pháp môn này, vẫn tu pháp môn niệm Phật. Biểu thị ý nghĩa này. Tôi do nhìn ra đường lối từ chỗ này, mới khăng khăng một mực quy y tịnh độ. Vì thế đối với tôi, ai đã dẫn tôi về pháp môn tịnh độ? Chẳng phải là thầy tôi. Thầy rác miệng buốt lòng khuyên dạy tôi, giới thiệu pháp môn này cho tôi. Tôi chẳng phản đối pháp môn này, nhưng chẳng có hứng thú tu pháp môn này. Tôi đặt hứng thú nơi giáo. Lại còn học rộng nghe nhiều. Con đường ấy sai mất rồi. Nhưng thầy đã uốn nắn tôi. Kể ra tôi vẫn còn coi như là một đứa học trò biết nghe lời, chẳng chống trái lời thầy chỉ dạy. Thâm nhập một môn. Từ Lăng Nghiêm, từ Hoa Nghiêm, tôi thấy được sự thù thắng của tịnh độ. Từ Kinh Lăng Nghiêm tôi xem phần Nhị Thập Ngũ Duyên Thông Chương, phát hiện Đại Thế Chí Bồ Tát Duyên Thông Chương là pháp môn chẳng thể nghĩ bàn. Điều này chẳng dễ dàng cho lắm, vì rất nhiều vị giảng Kinh Lăng Nghiêm mà chẳng giảng minh bạch, chẳng nói rõ ý nghĩa này.
À,
mọi người đều biết đối với nhị thập ngũ viên thông chương, Giang Thù Bồ Tát chọn lựa phép nhĩ căn viên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương có được Giang Thù Bồ Tát chọn lựa hay không? Có chứ. Chọn lựa hiển nhiên là chọn phép viên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát, được âm thầm chọn lựa Đại Thế Chí Bồ Tát. Vì sao biết? Thứ tự xếp đặt khác nhau. Nếu xếp thứ tự theo lối thông thường, đối với 25 vị ấy, Quán Thế Âm Bồ Tát phải xếp vào vị trí thứ hai. Đấy là thứ tự thông thường, tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, 25 món duyên thông được sắp xếp như thế đó. Quán Thế Âm Bồ Tát là nhĩ căn, trong sáu căn, nhãn căn rồi đến nhĩ căn, chẳng phải là xếp thứ hai ư? Ngài chẳng được xếp thứ hai mà được xếp vào cuối cùng, tức là pháp môn đặc biệt. Đại Thế Chí Bồ Tát thuộc vào bảy đại. Thứ tự của bảy đại là địa thủy hỏa phong không kiến thức. Đại Thế Chí Bồ Tát là kiến đại, đáng lẽ phải xếp trước thức. Thức đại do Di Lặc Bồ Tát làm đại biểu, Di Lặc Bồ Tát nghiên cứu duy thức. Nhưng vị trí xếp hạng của hai ngài bị thay đổi. Đại Thế Chí Bồ Tát xếp vào vị trí 24. Quán Thế Âm Bồ Tát xếp vào vị trí 25. Hai pháp môn đặc biệt, chẳng phải là một. Nhưng Quán Thế Âm Bồ Tát từ thứ hai đưa sang vị trí cuối cùng cũng quá rõ rệt. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát là vị trí 23 và 24 đổi chỗ cho nhau, không rõ rệt cho lắm, chẳng dễ nhìn ra. Nếu quý vị chẳng chú tâm sẽ không có cách nào phát hiện điều bí mật ở trong ấy. Dường như là tôi giảng Lăng Nghiêm 7 lần, đến lần cuối cùng mới phát hiện. Những lần giảng trước đó cũng là hàm hồ mông lung, chẳng chú ý chuyện này. Về sau mới chú ý hai pháp môn đặc biệt. Giải thích hai pháp môn đặc biệt như thế nào? Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương có đối tượng quá độ là khắp pháp giới hư không giới, chẳng sót một ai. Đối tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn viên thông chương chỉ giới hạn trong thế giới Sa Bà, chẳng phải là khắp pháp giới hư không giới. Chỉ là căn tánh của chúng sanh trong thế giới Sa Bà nhĩ căn nhạy bén nhất. Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai vị trợ thủ đắc lực của Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật. Các ngài dẫn quý vị đến đâu? Đương nhiên là dẫn quý vị đến thế giới Cực Lạc. Từ những chỗ này tôi thấy rõ ràng, nhìn ra manh mối, mời khăng khăng một mực quy y Tịnh Độ, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Được Đại Kinh tiếp dẫn đấy. Năm xưa thầy giới thiệu pháp môn này với tôi, khuyên bảo tôi, tôi cũng rất hoan hỷ, nhưng chẳng hoàn toàn tiếp nhận. Thầy nhìn ra biết rõ, tôi cũng rất cảm tạ thầy, Đến cuối cùng, rốt cuộc là Hoa Nghiêm và Lăng Nghiêm dẫn tôi về Tịnh Tông. Đây cũng là căn tánh của mỗi người khác biệt, duyên phận khác nhau. Nhưng tôi có duyên phận có thể tiếp xúc hai bộ kinh ấy. Lăng Nghiêm là bộ kinh tôi học tập chủ yếu trong hội của thầy Lý. Vì thế một kinh đã thông, hết thảy các kinh đều thông đạt. Không chỉ là thông đạt hết thảy các kinh trong Phật môn, mà đối với kinh điển của tất cả các tôn giáo trong thế giới này, quý vị cũng có thể thông đạt. Vì sao? Căn bản là một. Căn bản là gì? Kinh Hoa Nghiêm dạy: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Sam la vạn tượng, khắp pháp giới hư không giới có cùng một nguồn cội. Vì thế quý vị chỉ cần thâm nhập một môn, phải nhập đến mức độ nào? Phải nhập đến mức minh tâm kiến tánh, sẽ thông suốt toàn bộ. Giống như khe suối nhỏ trên núi, chỉ cần chảy thuận theo, chớ nên có ý nghĩ của riêng mình, cứ thuận dòng chảy ra sông. Chảy ra sông nhỏ, sông nhỏ sẽ đổ ra sông lớn, sông lớn sẽ đổ vào sông cái, sẽ chảy vào biển cả. Đấy mới là đắc dự pháp lưu, nhập Phật trí hải. Chỉ cần quý vị kiến tánh, quý vị sẽ giống như chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai là nước biển, chẳng kiến tánh, chẳng chảy vào biển cả. Quý vị là nước sông cái, nước sông to, nước suối. Chỉ cần là nước đều là có Phật tánh. Vì sao? Đều có cơ hội chảy vào biển cả. Vì thế mang ý nghĩa này, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Chỉ cần thuận theo Phật tánh, chớ nên trái nghịch Phật tánh, thành Phật sẽ chẳng khó. Đã có người từng hỏi tôi: thưa Pháp Sư, có người nói Bồ Tát tu hành thành Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, thời gian ấy quá dài, chúng ta có làm được không? Hỏi vấn đề này hay lắm. Nói thật ra rất nhiều người thắc mắc chuyện này. Nếu quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ hiểu rõ hơn ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói với ai? Nói với hàng Pháp Thân Bồ Tát, bậc sơ trụ, trong viên giáo muốn chứng đắc quả vị rốt ráo phải trải qua 42 tầng cấp, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác. Đức Phật dạy 42 tầng cấp ấy cần phải mất thời gian bao lâu? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trước đó nói cách khác, thời gian quý vị tu hành trong 10 pháp giới đều chẳng tính gộp vào đó. Nếu tính gộp vào, đúng là vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Quý vị nghe như vậy liền hoảng hồn. Vô lượng A Tăng kỳ kiếp, làm sao chúng ta có thể thành tựu cho nổi? Nếu quý vị có thể thâm nhập kinh tạng, sẽ biết lời Phật dạy chẳng phải là lời giả. Nhưng lời Phật đôi khi là nói phương tiện, có lúc nói lời chân thật. Nói phương tiện là thuận theo kiến thức thông thường của chúng sanh, kể cả theo khoa học hiện đại, chúng sanh sẽ tin tưởng. Phật pháp siêu việt khoa học. Kinh Hoa Nghiêm nói: niệm kiếp viên dung. Hiểu câu này như thế nào? Vô lượng kiếp có thể rút gọn thành một niệm, một niệm triển khai thành vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp và một niệm chẳng hai. Hoàn toàn giống như tỷ dụ hạt cải dung nạp núi Tu Di, núi Tu Di dung nạp hạt cải. Chuyện này là sự thật. Khoa học cận đại mấy năm gần đây nhất, có lẽ là 5-6 năm trước, rất gần. Tổng cục Không gian Hoa Kỳ đã đưa ra một báo cáo cho biết phát hiện mới nhất là không gian và thời gian chẳng thật. Dưới một điều kiện nào đó, chúng sẽ bằng zero. Thời gian bằng zero sẽ chẳng còn thời gian nữa. Không gian bằng zero chẳng có không gian. Chẳng có không gian thì thưa cùng chư vị, chẳng có khoảng cách, chẳng có xa hay gần. Thời gian bằng zero sẽ chẳng có trước hay sau. Các khoa học gia gần đây mới phát hiện, nhưng họ chẳng biết điều kiện là gì. Thế mà từ 3.000 năm trước, trong Phật pháp Đức Phật đã nói niệm kiếp viên dung. Phàm phu thành Phật trong một niệm. Một niệm ấy chính là chuyển mê thành ngộ. Vì thế hễ khai ngộ, phàm phu sẽ thành Phật. Hễ mê hoặc, quý vị sẽ biến thành phàm phu. Đức Phật nói lời này là hình dung, ý nghĩa thật sự nhằm hình dung. Giác ngộ khó lắm. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ bản thân quý vị tập khí quá nặng, tức là tập khí nghiệp chướng quá nặng. Giống như chúng ta nghe kinh hoặc niệm Phật ở nơi đây, khi công phu đắc lực, sẽ giống như tự mình đã giác ngộ, nhưng mấy phút sau lại mê hoặc. Tôi tin là cảnh giới này khá nhiều đồng học đều đích thân có kinh nghiệm. Thời gian giác ngộ rất ngắn, thời gian mê hoặc rất dài. Nói về phía người tu hành, hiện tượng ấy là chuyện tốt. Quý vị thấy, quý vị chẳng tiếp xúc Phật pháp, giống như chúng tôi trong một đời này, trước khi học Phật mười mấy, hai mươi mấy năm, ba mươi mấy năm, chưa từng có một niệm giác ngộ. Chẳng hề có. Sau khi đã học Phật, đọc kinh, niệm Phật, hoặc là tĩnh tọa, hoặc là nghe kinh, dường như giác ngộ trong một sát na. Sự giác ngộ ấy giống như tia chớp, một luồng chớp sáng lóe qua, là chuyện tốt. Vì sao quý vị bắt đầu có hiện tượng này? Hy vọng về sau số lần có hiện tượng này sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu giữ được sự giác ngộ ấy chẳng để mất đi, quý vị sẽ chứng quả. Vì thế nay chúng ta nói đến công phu ngộ kiểu ấy càng nhiều lượt càng hay, thời gian càng dài càng tốt. Thông thường khi chúng ta mới học một niệm giác, thời gian là một sát na, hết sức ngắn ngủi. Từ một sát na ý dần dần đến một phút, hai phút. Một, hai phút cũng là khá lắm. Dần dần nhiều lần hơn, thời gian dần dần dài hơn. Đấy là quá trình trải nghiệm mà mỗi học nhân ắt cần phải trải qua. Vì thế đây là chuyện tốt. Vì sao có người giác ngộ mau chóng, có kẻ giác ngộ rất chậm? Trong ý có hai nhân tố. Nhân tố thứ nhất là thiện căn trong đời trước. Người này trong đời quá khứ đã tu tập một thời gian lâu dài, đời đời kiếp kiếp đều tu. Kẻ kia trong đời quá khứ tu ít ỏi. Đây là nói thiện căn trong đời trước khác nhau. Một nguyên nhân khác là trong đời này công phu buông xuống của chúng ta khác nhau. Thứ gì cũng đều có thể buông xuống, sẽ dễ dàng, ít chướng ngại. Kẻ khác thứ gì cũng đều chấp trước, thứ gì cũng đều phân biệt, thứ gì cũng đều riết rống so đo. Người ấy muốn giác ngộ sẽ khó khăn. Vì sao? Chướng ngại ngộ môn. Do vậy chúng ta thật sự mong cầu giác ngộ, chẳng thể không buông xuống. Chương gia đại sư dạy tôi buông xuống, thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt là trí huệ. Thực hiện từ chỗ nào? Thực hiện từ buông xuống. Quý vị chẳng buông xuống, trí huệ sẽ chẳng hiện tiền. Phải buông xuống ngay trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống trước kia thứ gì cũng đều so đo, luôn quan trọng quá. Trong quá khứ tánh cách của tôi cũng là như vậy. Đại khái là sau khi đã học Phật 5-6 năm mới đối với cuộc sống không còn quá quan trọng quá. Thứ gì cũng đều được. Bất luận là chính mình đích thân nấu nướng, chẳng còn bắt buộc phải có những thứ này nọ. Hết thảy đều là tùy tiện sử dụng. Đến tuổi già tôi chẳng còn tự mình dùng đến nhà bếp nữa. Bất luận là ai nấu, bất luận là nấu món ăn gì, tôi đều có thể chấp nhận. Chắc chắn chẳng có mảy may kén cá chọn canh nào. Cái tâm dần dần bình lặng, chướng ngại chẳng còn. Vì thế đối với cơm áo ăn ở, nếu quý vị chẳng buông xuống, sẽ chướng ngại ngộ môn, mà cũng chướng ngại quý vị giảng sanh. Ngay cả giảng kinh, thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh cũng đều phải buông xuống. Chúng là chướng ngại. Vì sao hiện thời vẫn giảng ở nơi đây? Duyên, tùy duyên. Có duyên bèn đến, chẳng có duyên trọn chẳng phan duyên. Quyết định chẳng phải là tôi muốn tới chỗ quý vị chẳng có ý nghĩ ý. Chúng tôi đến đây là do một năm nọ về Hương Cảng, tôi đến thăm chỗ này. Do trong quá khứ thường đến Hương Cảng, bằng hữu bên này rất đông, khi trở về đến xem náo nhiệt. Ở đây chúng tôi có mấy vị đồng tu, mấy vị đồng tu đã lâu, sau khi gặp gỡ họ hy vọng tôi sẽ quay lại giảng kinh. Họ rất thành khẩn, tôi nhận lời, tùy duyên mà. Ba vị lão đồng tu ấy đều ở trong đạo tràng của chúng ta, quý vị thường thấy họ, tức là Hà Thái Quyên, Hà Lệ Tương và Trương Mỹ Phụng, ba bà ấy. Không ai đến tìm tôi sẽ chẳng chủ động đi tìm người ta. Kể ra tôi có duyên phận với vùng đất này, xác thực là đến Hương Cảng pháp duyên rất thù thắng. Tôi đến lần đầu vào năm 1977. Hồi ấy pháp sư Thánh Hoài quen biết tôi khi sư còn ở Đài Loan, mời tôi sang đây. Còn có một vị là cư sĩ Tạ Đạo Liên, hai người mời tôi. Buổi tối đầu tiên tôi đến Hương Cảng, pháp sư Sướng Hoài tiếp đãi, kể cho tôi biết những trạng huống trong Phật giáo ở nơi đây. Sư bảo tôi, phong khí nghe kinh của người Hương Cảng chẳng hào hứng cho lắm. Sư bảo có rất nhiều bậc cao tăng đại đức nổi danh đến Hương Cảng giảng kinh hoằng pháp, thính chúng cũng chẳng đông. Ngày đầu tiên người rất đông, ngày viên mãn cuối cùng cũng rất đông, tức là hai ngày ấy mọi người đều đến ủng hộ. Những ngày giữa đó sẽ thưa thớt lèo tèo. Do vậy sư bảo tôi, pháp sư Tịnh Không à, thầy không nổi tiếng, chẳng ai biết đến thầy. Trong tâm thầy phải xác định, có thể là khi giảng kinh, vì chúng ta ước định thời gian là 4 tháng, lâu ngần ấy có thể là sẽ có vài hôm chẳng có người nào đến cả. Tôi thưa với sư, không sao hết, chẳng sao cả. Chúng ta có bàn ghế, không có ai nghe, tôi giảng cho bàn ghế vậy. Sư đáp, vậy là được rồi, thầy có cái tâm thái ý sẽ chẳng có vấn đề gì. Do vậy tôi nói, tôi không cần thính chúng bao nhiêu, một hai người đến nghe tôi cũng rất hăng hái. Chẳng có ai, tôi đối trước bàn ghế cũng giảng rất hăng hái. Nào ngờ đến ngày khai giảng, xác thực là người nghe ngồi kín chỗ. Đạo tràng của sư rất nhỏ, chẳng to như nơi này, đại khái là 150 người bèn chật cứng. Suốt 4 tháng hàng ngày đều là như vậy. Pháp sư Sướng Hoài nói, chẳng ngờ pháp duyên của thầy thù thắng dường ấy. Vẫn là hữu duyên với nơi đây. Vì thế Phật pháp nói, hết thảy là nhân duyên sanh. Chúng ta phải kết thiện duyên với chúng sanh, quyết định chớ nên kết ác duyên. Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền thường dạy chúng ta, oan gia nghi giải bất nghi kết. đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, cơ hội gặp gỡ Phật Pháp ít ỏi, cơ hội chẳng gặp Phật Pháp nhiều lắm. Trạng huống của chúng sanh trong lục đạo đại khái đều chẳng sai khác cho mấy. Chẳng gặp gỡ Phật Pháp hoàn toàn tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, do vậy tập khí phiền não mới nặng nề ngần ấy. Hiện tại chính mình đã biết, khi chẳng học Phật, chẳng có công phu giác chiếu, nay đã có một tí công phu giác chiếu, biết tập khí phiền não của chính mình nặng nề. Sau khi đã phát tác, sau đây sẽ hối hận, nhưng khi cảnh giới hiện tiền, chính mình chẳng thể làm chủ. Bất tri bất giác lại phát tác, chẳng biết phải bao nhiêu lần rồi mới có thể quay lại được. Bản thân tôi có kinh nghiệm, tôi là người từng trải. Tôi học Phật 55 năm, biết chuyển đổi cảnh giới khá khó khăn, tốn thời gian khá dài. Tôi có thể chuyển đổi là nhờ vào gì? Tôi có một bí quyết. Tôi biết tập khí hết sức khó chuyển. Dùng phương pháp gì? Tôi dùng giảng kinh. Quý vị thấy những năm đầu tiên gần như là 20-30 năm trước, tôi thường nói, các vị trước kia nghe tôi giảng kinh, thuở ấy chẳng có băng thâu hình, chỉ có băng thâu âm. Tôi thường nói, tôi không biết giảng, tôi phải luyện tập trên giảng đài. Vì thế có những người phê bình tôi, bảo tôi thích giảng kinh. Tôi nói chẳng phải là tôi yêu thích, mà là dùng giảng kinh để trị liệu tập khí phiền não của tôi. Vì giảng kinh sẽ ép quý vị phải chuẩn bị hàng ngày. Hàng ngày quý vị phải đọc kinh, tinh thần phải dốc trọn vào kinh điển. Tôi dùng phương pháp này để sửa đổi tập khí phiền não, rất hữu hiệu. Tôi nói tôi giảng kinh nhằm đối trị chính mình. Ngày nào đó tôi thật sự biết giảng, chẳng có tập khí phiền não, tôi sẽ không giảng. Đừng nghĩ là tôi ưa thích, tôi khoái giảng, chẳng phải vậy. Tập khí phiền não của mỗi cá nhân khác nhau. Nói chung quý vị phải tìm một phương pháp hữu hiệu để trị liệu. Tôi dùng phương pháp này để trị bệnh. Có người biết nhưng chẳng nhiều. Phương pháp để chữa trị khuyết điểm của mỗi người cũng khác nhau. Có người dùng tham thiền, có người dùng niệm Phật, có người dùng trì chú. Tôi đều thử qua, không đắc lực. Đối với tôi, kinh giáo rất đắc lực. Đương nhiên là chuyện này chắc chắn liên quan đến tập khí đọc sách. Tôi ưa thích đọc sách, khi đọc sách bèn chuyên chú, chẳng bị phân tâm. Vì vậy đọc sách cũng là thiền định. Tôi cũng đã nói chuyện này rất nhiều. Chúng ta tụng kinh, học giáo cũng là tam học giới định huệ được hoàn thành một lượt. Do vậy quý vị phải hiểu phương pháp. Khi quý vị chẳng hiểu phương pháp, vẫn cứ dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sai mất rồi, sẽ chẳng thâu được hiệu quả. Do đó đọc kinh, nghiên cứu giáo đều chớ nên dùng phân biệt, cũng chớ nên dùng chấp trước. Hãy tâm bình khí hòa, Đối với chỗ không hiểu đừng nên nghiên cứu, hễ nghiên cứu chắc chắn là sai lầm. Làm như thế nào? Không hiểu thì coi như xong, cứ đọc qua, đọc nhiều lượt, công lực sâu hơn sẽ tự nhiên hiểu rõ. Vì thế cổ nhân nói, đọc sách ngàn lần tự thấy ý nghĩa. Lời này nói rất hợp lý, là thật chẳng giả. Niệm cho đến khi cái tâm thanh tịnh hiển tiền, trí huệ sanh khởi. Trí huệ sanh như thế nào? Chỗ trước kia không hiểu, nay bèn xem hiểu. Trước kia liễu giải chẳng đủ độ sâu, nay đã liễu giải ở mức độ sâu. Đấy đều là hiện tượng trí huệ hiện tiền. Chuyện học một bộ kinh, hãy mở xem những bộ kinh điển khác đều có thể đọc hiểu, đều có thể hiểu rõ ý nghĩa, thấu suốt những kinh khác. Phật Bồ Tát, các vị tổ sư đại đức chẳng gạt người, các ngài thật sự yêu thương bảo vệ người đời sau. Hà, có lẽ nào gạt người, câu nào cũng đều là lời thật. Điều quan trọng nhất là quý vị phải tin tưởng. Nếu quý vị chẳng tin sẽ chẳng có cách nào cả, vậy thì quý vị sẽ thật sự chẳng nhập môn được. Bồ Tát thấy sông ngòi, có thể nguyện cho chúng sanh đắc dự pháp lưu, niệm nào cũng đều chẳng quên giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Này chúng ta đắp tượng Phật, tạo tháp Phật, có ích lợi gì cho chúng sanh hay không? Chẳng thể nói là không có. Nhưng chỉ có một loại lợi ích, khiến cho họ trông thấy. Đó gọi là hệ lướt qua mắt, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo, kết thiện duyên với Phật Pháp. Đấy là đã đạt được mục đích. Muốn cho trong một đời này người ấy giác ngộ, tu hành, khai ngộ, chứng quả, chuyện ấy sẽ chẳng thể thực hiện được. Chẳng dựng tháp mà cũng chẳng tạo tượng Phật được, thì phải nên làm như thế nào? Phải đọc kinh, phải nghiên cứu giáo, lợi ích sẽ to lớn. Vì thế thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, ngài chẳng dùng một bức tượng Phật nào để giáo hóa chúng sanh. Quý vị phải biết điều này. Vậy như thế nào? Lên lớp giáo học, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, chư vị đều biết chuyện này. Hàng ngày lên lớp cùng mọi người, chưa hề nghỉ ngơi. Vì sao lên lớp chưa hề nghỉ ngơi? Thế gặp người khác, nam nữ già trẻ, các nghề nghiệp, chỉ cần Đức Thế Tôn gặp gỡ, nhất định sẽ trò chuyện với họ. Trò chuyện là giảng kinh, trò chuyện nhằm giúp cho người ấy giác ngộ, giúp người ấy giải quyết nghi nan tạp chứng. Quý vị nói xem, đấy có phải là giảng kinh hay chăng? há có gián đoạn hay chăng? Chẳng phải là tụ tập đại chúng để lên lớp trong giảng đường thì mới gọi là giảng kinh. Đối trước một người cũng là giảng kinh, đối với hai người cũng là giảng kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật giao tiếp với người khác, chỉ cần mở miệng, không có một chữ nào thừa thải vô ích. Đức Phật dạy chúng ta chẳng hí luận. Chính Ngài làm sao có thể hí luận cho được? Hí luận là những lời lẽ chẳng có ý nghĩa, lời lẽ đùa bỡn. Suốt đời Đức Phật chẳng hí luận. Tiếp xúc đại chúng bèn ứng cơ thí giáo. Người ấy có căn tánh như thế nào, dùng phương pháp gì, dùng ngôn ngữ kiểu nào để giúp cho người ấy giác ngộ quay đầu? Bản lãnh này từ bậc A-la-hán trở lên mới có. Do có thần thông, A-la-hán biết 500 đời quá khứ của kẻ khác. Ngài có năng lực ấy, túc mạng thông, cho nên Ngài thuyết pháp rất khế cư. Năng lực của Bồ Tát càng to hơn nữa, lũ phàm phu chúng ta thì không được. Chẳng có năng lực quan sát căn cơ, chẳng biết đời quá khứ quý vị làm gì, học gì đều chẳng biết. Do đó năng lực quan sát căn cơ chẳng như Phật Bồ Tát. Hiệu quả của việc thuyết pháp đương nhiên cũng chẳng sánh bằng A-la-hán. Chẳng cần phải nói tới Phật Bồ Tát, chẳng sánh bằng được. Nhất định phải hiểu điều này, nhưng chính mình phải nghiêm túc nỗ lực. Chính mình hãy khéo học, tùy thời tùy chỗ dùng sở học của chính mình để giúp đỡ người khác. Chúng ta được dự vào dòng pháp, mà cũng giúp cho người khác nhập dòng pháp. Hiện thời để nhập biển Phật trí chỉ có một con đường, chính là tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Như thế thì chắc chắn sẽ nhập biển Phật trí. Nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này, hãy nghỉ ngơi vài phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem tiếp bài kệ kế tiếp là bài kệ thứ 11. Nhược kiến pha trạch, đương nguyện chúng sanh, tật ngộ chư Phật, nhất vị chi pháp. Đối với chữ pha trạch, Thanh Lương Đại Sư có chú giải: pha trạch giả, xúc thủy giết pha, bất tập chư lưu, cố nguyện nhất dị. Nay chúng ta gọi pha trạch là ao chứa nước. Nước trong cái ao ấy tĩnh lặng, chẳng lưu động. Bài kệ kế tiếp nói tới trì chiểu. Trì chiểu gần giống như pha trạch. Chỗ khác biệt là một đằng thì nước lưu động, chúng ta gọi là hoạt thủy. Một đằng là nước chẳng lưu động, ta gọi là nước chết. Nó chẳng lưu động, giống như ao chứa nước vậy. Thứ này cũng thường thấy, vì tại nông thôn những cái ao để chứa nước giống như vậy cũng rất nhiều. chủ yếu là dùng để tưới tắm hoặc nuôi cá, thả vịt, sẽ đều làm một cái ao chứa, tùy thuộc. Trạng huống của mỗi nơi, ao sẽ lớn hay nhỏ khác nhau. Có ao rất lớn, gặp tình hình này, Bồ Tát tự nhiên sanh khởi nguyện, đưa nguyện chúng sanh tật ngộ chư Phật, nhất vị chi Pháp. Tật là nhanh chóng, Phật Pháp tuy xác thực nói là vô lượng pháp môn, nhưng đến cuối cùng đúng là một vị. Một vị ấy rốt cuộc là gì? Kinh Bát Nhã đã nói hay nhất. Chư pháp thật tướng, như đối với tâm kinh, các đồng học học Phật trong khóa tụng sáng tối đều niệm tâm kinh. Trong tam thời hệ niệm pháp sự cũng niệm tâm kinh. Tâm kinh dạy chúng ta pháp nhất vị, nhất vị là chẳng hai, hai thì chẳng phải là nhất vị. Nhất vị được gọi là pháp vị. Đắc pháp nhất vị, quý vị nhất định sẽ hưởng thụ pháp hỷ sung mãn. Phải biết trong vũ trụ vốn là nhất vị. Vì sao biến thành ngũ vị? Ngũ vị điều hòa sẽ biến thành vô lượng vị. Từ một pháp môn biến thành mười pháp, mười pháp biến thành vô lượng pháp. Vì sao vậy? Kinh Hoa Nghiêm có nói, duy tâm sở hiện là nhất vị, duy thức sở biến sẽ biến thành vô lượng vô biên. Thức biến mà vô lượng vô biên, từ nhất vị lưu xuất mười pháp giới. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới lưu xuất từ nhất vị. Này chúng ta học Phật cầu gì vậy? Cầu trở về nguồn. Chúng ta từ mười pháp giới trở về một pháp giới, đó là thành tựu viên mãn. Vì sao có thể biến thành phức tạp ngần ấy? Xã hội hiện thời hết sức phức tạp, Tôi trích lục mấy câu nói của tiến sĩ Thang Ân Tỷ. Tôi thấy những lời ấy có cảm xúc rất sâu. Tôi đọc mấy câu ấy cho mọi người nghe nhé. Ông ta nói: thế giới hiện thời rối loạn đến nỗi khiến cho con người khó thể chịu đựng nổi. Phong khí càng ngày càng khiến cho quần chúng hồ đồ, hãm vào thái độ chẳng nhận lãnh trách nhiệm, hoặc rơi vào hầm bẫy hưởng lạc chủ nghĩa. Trừ chuyện giáo dục quần chúng và nâng cao trình độ luân lý đạo đức cho quần chúng ra, chẳng có cách nào khác nữa. Nói rất hay. Chúng sanh trong hiện thời chẳng bằng cổ nhân. Tôi nói họ thua kém điều gì? Cuộc sống tinh thần. Tuy hiện thời cuộc sống vật chất rất phong phú, nhưng đúng như ông Thang Ân Tỷ đã nói, khoa học kỹ thuật mang lại sự thuận tiện và văn minh vật chất trong hiện thời, chúng ta đã phải trả cái giá to cỡ nào. Sau khi quý vị đã hiểu rõ mới biết cái được chẳng bù nổi cái mất. Lúc tôi còn thuộc tuổi thiếu niên, thậm chí cho đến khi 20-30 tuổi, thời niên thiếu tôi sống ở nông thôn. Ở trong thôn trang ấy, dõi mắt nhìn bốn phía, chỗ kia là nhà nào, chỗ nọ là nhà nào. Thôn trang cách nhau chẳng xa, đại khái là 1-2 dặm đường. 2 dặm đường bằng 1 cây số hiện thời. Lũ nhóc chúng tôi thường chạy ra ngoài chơi, tìm bạn chơi đùa. Sống tại nông thôn thân thiết với thiên nhiên, tìm mấy đứa nhỏ đều ở thôn khác, cùng dày đoàn trèo núi, đều quen biết nhau. Đều hết sức thân thiết, đều giống như người một nhà. Tình người nồng hậu lắm. Đây mới là cuộc sống của con người. Về sau tuy sống tại đô thị, con người cũng khá mật thiết, xóm giềng cùng phường khóm đều nhận biết nhau. Gặp mặt há có lẽ nào chẳng chào hỏi nhau. Tết đến bèn đi chúc Tết lẫn nhau. Những dịp thù tạc mọi người đều cùng đến, náo nhiệt. Quý vị thấy hiện thời phát triển như tại khu vực Hương Cảng này, chúng ta sống cùng một tầng lầu. Tầng lầu này có 4 nhà. Đúng là cho đến già chết chẳng qua lại với nhau. Chẳng biết người cách vách của ta có họ là gì. Đôi bên gặp mặt nhau chẳng chào hỏi. Xã hội hiện đại là như vậy đấy. Quý vị nghĩ xem, cuộc sống tinh thần luân lý đạo đức của chúng ta đã hoàn toàn tuyệt diệt. Đây là hiện tượng xã hội trong hiện thời. Vì sao biến thành nông nỗi này? Chúng ta phải phản tỉnh rất sâu. Toàn thể vũ trụ vốn là một thể. Ai chứng minh? Phật chứng minh, Bồ Tát đã chứng minh, Pháp thân Bồ Tát đã chứng đắc. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy chúng ta, vì sao chúng ta mê mất? Nguyên nhân gây nên mê mất chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Kinh luận Pháp Tướng Tông có nói, do một niệm bất giác mà có vô minh. Một niệm chính là tâm động. Tâm động như thế nào? Này chúng ta nói là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là vô minh, đã mê, mê mất tự tánh. Phật và Pháp thân Bồ Tát cao minh ở chỗ nào? Cao minh ở chỗ sáu căn tiếp xúc cảnh giới sẽ vĩnh viễn chẳng khởi tâm không động niệm. Đấy là Phật. Vĩnh viễn chẳng khởi tâm động niệm, đấy là Pháp tánh nguyên bản. Pháp tánh vốn là như thế, hết thảy chúng sanh thảy đều có. Quý vị có thể chứng đắc, nói thông thường là quý vị thành Phật thì mới đắc nhất vị, mới động một niệm nhất vị bị mất đi. Quý vị dấy lên biến hóa, biến thành gì? Biến thành Bồ Tát, vẫn coi như còn khá. Vì quý vị mới động, sống còn chưa lớn, nhưng đã chẳng phải là nguyên bản. Nguyên bản thì về căn bản là chẳng có sống, chẳng có dao động. Khởi tâm động niệm bèn có dao động. Đó là cảnh giới gì? Phật Pháp giới trong mười Pháp giới. Chứ vị phải biết vị ấy chẳng thuộc về nhất chân Pháp giới, mà là Phật Pháp giới trong mười Pháp giới. Vị ấy có khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Sau khi đã khởi tâm động niệm, dấy lên phân biệt. Phân biệt hết sức nhỏ yếu thì là Bồ Tát Pháp giới. Nếu phân biệt nghiêm trọng hơn, tức là nghiêm trọng hơn hàng Bồ Tát, sẽ là Duyên Giác Pháp giới. Nghiêm trọng hơn sẽ là Thanh Văn Pháp giới. Nếu từ trong ấy lại dấy lên một niệm chấp trước, sẽ vào lục đạo, tức là Thiên Pháp giới, Nhân Pháp giới, cho đến địa ngục. Chấp trước trong lục đạo, càng đi xuống chấp trước càng nặng hơn, càng hướng lên trên, chấp trước càng nhẹ hơn. Kinh Phật nói hay lắm, nói đơn giản, nói minh bạch. Chúng ta tu gì? Này chúng ta mong trở về, quay trở về nhất chân pháp giới, chẳng có gì khác. Chớ nên chấp trước. Chấp trước chẳng phải là sự. Phân biệt và chấp trước chẳng phải là sự. Sự không khẩn yếu. Kinh Hoa Nghiêm nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vấn đề là ở chỗ nào? Chính là ý niệm chấp trước. Chớ nên có ý niệm này. Nếu quý vị trừ khử chấp trước, phiền não sẽ bị giảm bớt một nửa, hoàn toàn đoạn kiến tư phiền não. Tự nhiên là quý vị chẳng ở trong lục đạo. Chúng ta thường nói là liễu sanh tử thoát tam giới. Hạng độ thấp nhất là quý vị chứng quả A-la-hán, vượt thoát lục đạo luân hồi. Do vậy A-la-hán quyết định chẳng có chấp trước. Đương nhiên là Bồ Tát càng chẳng có. Nhưng như thế nào? Có phân biệt. A-la-hán có phân biệt, Bích Chi Phật có phân biệt, Bồ Tát cũng có phân biệt, nhưng nhẹ hơn A-la-hán. Đến khi đoạn sạch phân biệt, sẽ là Phật trong mười pháp giới. Vì ấy vẫn còn khởi tâm động niệm. Khi nào khởi tâm động niệm cũng buông xuống, vì ấy bèn vượt thoát mười pháp giới, trở về nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là thế giới Hoa Tạng, như Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Còn Kinh Giảng Sanh gọi là thế giới Cực Lạc. Đấy là nhất vị. Nay tôi tin tưởng mỗi vị đồng học học Phật đều mong mỏi chính mình có thể ngay lập tức chứng đắc. Tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần, lúc tôi mới học Phật, lần đầu tiên gặp mặt Chương Gia Đại Sư đã hỏi Ngài vấn đề này. Tôi thưa, con biết Phật Pháp tốt đẹp, Phật Pháp thù thắng, có phương pháp nào khiến cho con có thể ngộ nhập rất nhanh chóng hay không? Có cùng một ý nghĩa với nhất vị ở đây. Tôi tin là rất nhiều người đều thắc mắc như tôi. Thầy dạy tôi, hãy thấy thấu suốt và buông xuống, anh sẽ có thể ngộ nhập. Học thấy thấu suốt buông xuống từ chỗ nào? Phải làm từ buông xuống. Vì quý vị chẳng buông xuống, sẽ chẳng có cách nào thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt là giải môn, buông xuống là hạnh môn. Quý vị buông xuống càng nhiều, sẽ lý giải càng nhiều, càng rộng càng sâu. Điều này cho thấy chấp trước, phân biệt, vọng tưởng, chướng ngại ngộ môn của chúng ta quý vị chẳng khai ngộ. Vì sao hàng ngày nghe kinh, nghe kinh vài chục năm chẳng có một chút ngộ xứ nào cả? Chính mình cũng thường cảm thấy bản thân chẳng có ngộ tánh, luôn tự trách chính mình nghiệp chướng rất nặng. Điều ấy chẳng sai, chính là nghiệp chướng rất nặng. Nói thật ra quý vị chẳng biết buông xuống. Dẫu sám hối như thế nào đi nữa vẫn chẳng thể khai ngộ. Vì sao? Chẳng buông xuống được. Cứ nhất định phải chấp trước. Thứ này đúng là đoài mạng. Khi nào quý vị thật sự giác ngộ, hiểu rõ, sẽ buông xuống. Buông xuống thực hiện từ chỗ nào? Nhất định phải hiểu. Trong hết thảy các pháp, pháp nào chấp trước nặng nhất, không buông xuống được nhất, quý vị hãy buông nó xuống trước. Sau đây những thứ khác sẽ dễ dàng. Ví như quý vị rất quan trọng tiền tài, hãy thực hiện từ chỗ này. Coi danh lợi rất nặng, hãy thực hiện từ danh lợi. Coi danh dự rất trọng, đó gọi là mặt mũi, chẳng buông xuống thứ này sẽ không được. Hãy thực hiện từ chỗ này. Quý vị phải tự nghĩ, mỗi cá nhân khác nhau. Tiện tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Chúng ta đã thấy có kẻ coi tiền tài rất nhẹ, nhưng coi danh rất nặng. Chúng ta nói thông tục là thích đội mũ cao, thích được người khác ca tụng. Nếu người nào nói một câu không tốt về kẻ ấy sẽ rất khó chịu đựng nổi, ôm lòng căm tức mất vài ngày. Đấy là gì? Chẳng buông mặt mũi xuống được. Căn bệnh nào nặng nhất, hãy thực hiện trước từ nơi đó. Sẽ rất hữu hiệu. Phương pháp này do Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Tôi thuở trẻ cũng chẳng có tiền của, nhưng thích sách vở nhất. Tôi rất yêu tiếc sách vở, ưa đọc sách, yêu thích nhất. Người khác mượn sách tôi sẽ không cho mượn, rất keo kiệt. Vì sao? Sau khi cho mượn, họ trả lại cho tôi nhất định chẳng phải là dáng vẻ vốn có. Họ làm bẩn sách của tôi, tôi cũng rất khó chịu. Họ viết chữ lên sách của tôi, hễ có vết khoanh chấm tôi chịu không nổi. Vì thế tôi chẳng cho kẻ khác mượn sách. Đây là tật xấu. Chương Gia Đại Sư bảo anh hãy buông xuống từ chỗ này. Được rồi, hãy buông xuống trước. Buông xuống như thế nào? Sách đã đọc, đọc rất nhiều lần, không sao, có thể cho người khác mượn. Nhưng sách mới thì không thể. Sau khi làm mấy năm mới dần dần có tiến bộ. Sách mới mà tôi tự mình còn chưa xem, người khác cần tôi cũng có thể cho họ mượn. Đấy là có tiến bộ. Thậm chí khi người khác cần, tôi cũng có thể đứt ruột tặng cho người ấy. Dần dần dưỡng thành thói quen này. Đạt đến mục tiêu chung cực là phải buông xuống ý niệm chấp trước, buông xuống ý niệm phân biệt. Khởi tâm động niệm rất khó, chúng tôi chẳng nói, chỉ nói hai thứ này. Hai thứ này cũng chẳng dễ dàng, nhưng quý vị phải thật sự làm. Quý vị thật sự làm, sẽ đạt được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là gì? Trong Phật Pháp thường nói là phiền não nhẹ nhàng, trí tuệ tăng trưởng. Sáu căn tiếp xúc hết thảy cảnh giới bên ngoài, giống như trong đàn kinh đã nói, chỉ sanh trí huệ, chẳng sanh phiền não. Quý vị gặp vấn đề, còn có chuyện gì chẳng thể giải quyết. Phàm là những chuyện chẳng thể giải quyết, tức là quý vị sanh phiền não, chẳng sanh trí huệ. Quý vị làm cho vấn đề càng phức tạp hơn. Nếu sanh trí huệ, chẳng sanh phiền não, dẫu vấn đề rắc rối phức tạp đến mấy đi nữa, hãy đến trước quý vị sẽ trở thành đơn giản. Quý vị có thể xử lý tốt đẹp. Đây mới là thực sự đạt được thọ dụng trong Phật Pháp. Nhất là như chúng ta đang nói ở đây, đó gọi là nhập cảnh giới của Phật. Vậy thì quý vị phải thật sự hiểu. Giáo học thời cổ coi trọng sư thừa. Một vị thầy, một pháp môn, một bộ kinh điển. Cổ nhân học tập có kỳ hạn, thông thường ấn định kỳ hạn là 5 năm. Sau 5 năm quý vị có ngộ sự thật đấy. 5 năm là nhất tâm bất loạn, niệm Phật cũng thế, đọc kinh cũng thế, nghiên cứu giáo lý cũng thế. Nói chung đều là tam học giới định huệ. Tam học đồng thời cùng tiến. Quý vị nương theo những quy củ đã định của Phật Tổ để y giáo phụng hành, tức là trì giới. Nhất tâm chuyên chú là tu định. Định đến một mức độ nhất định sẽ khai trí huệ. Vì thế nói 5 năm người khai trí huệ rất nhiều. Khai trí huệ ở đây chẳng phải là đại triệt đại ngộ, chẳng phải là minh tâm kiến tánh. Chúng ta nói là tích tiểu ngộ thành đại ngộ. Xác thực quý vị mỗi năm một thông minh hơn, mỗi năm có trí huệ hơn. Đây chính là chân tướng sự thật của tu hành. Mà bản thân chúng tôi đã từng trải nghiệm. Đương nhiên là trong quá trình ấy chẳng có ngoại lệ. Tất nhiên là chướng ngại tầng tầng, chẳng phải là thuận buồm xuôi gió. Chướng ngại tầng tầng mà quý vị có tam học giới định huệ thì sẽ rất dễ dàng đột phá. Nếu quý vị chẳng có giới định huệ sẽ rất dễ bị chướng ngại. Chướng ngại như thế nào? Ngã lòng. Quý vị thật sự bị thất bại, thoái chuyển, hoặc là đi lầm vào ngõ rẽ. Vào làm ngõ rẽ, đấy là gì? Chẳng nghe theo giáo huấn của thầy, đã theo một vị thầy lại đổi sang một vị khác, hoặc theo đồng thời mấy vị thầy. Chuyện này rất phiền toái, rất dễ vào lầm ngõ rẽ. Do vậy sư thừa là một thầy, một vị thầy dẫn dắt quý vị đạt đến khai ngộ thật sự. Khai ngộ có hình trạng như thế nào? Có năng lực phân biệt, chân vọng, tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại. Quý vị vừa tiếp xúc bèn có thể phân biệt rành rẽ rõ ràng. Trò đã có năng lực ấy, thầy bèn buông tay. Buông tay là gì? Nhất định sẽ bảo quý vị đi tham học. Tham học là thứ gì quý vị cũng đều có thể tiếp xúc. Chẳng hạn như đối với kinh điển, kinh gì cũng đều có thể xem. Quý vị có năng lực ấy, xem nhiều sẽ có lợi ích đối với quý vị. Thành tựu hậu đắc trí, sẽ chẳng học theo thói xấu. Bất cứ hạng người nào trong xã hội, quý vị đều có thể tiếp xúc. Điều này giống như 53 lần tham học của thiện tài đồng tử. Quý vị đã có năng lực ấy, thầy chẳng còn can thiệp vào quý vị nữa. Chẳng có những năng lực ấy, thầy sẽ quản rất nghiêm. Tức là bất cứ ai giảng kinh thuyết pháp, quý vị đều chẳng thể nghe. Bất cứ sách vở văn chương nào chưa được thầy đồng ý sẽ chẳng thể xem. Quản nghiêm ngặt là vì sợ quý vị đi lầm vào ngõ rẽ. Đấy là thầy thật sự yêu thương, thật sự chăm sóc học trò. Nhất định phải bồi dưỡng quý vị có năng lực cơ bản này, sau đấy mới để cho quý vị ra ngoài, hòng thành tựu viên mãn hậu đắc trí cho quý vị. Đó gọi là không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Đó là tham học, là học rộng nghe nhiều, là chuyện thuộc về bước thứ hai. Bước đầu tiên là căn bản trí. Căn bản trí là gì? Bát nhã vô tri. Vì thế căn bản trí là vô tri. Căn bản trí là cái tâm thanh tịnh. Căn bản trí là pháp tánh. Khi nó chẳng khởi tác dụng, ở trong trạng huống tỉnh sẽ gọi là căn bản trí. Khi nó dấy lên tác dụng, không gì chẳng biết. Khi chẳng khởi tác dụng, tâm như như bất động. Kinh Kim Cang nói, chẳng chấp lấy tướng, như như bất động. Vị ấy đạt đến trình độ này, khởi tác dụng là gì? Khi có người hướng về vị ấy thỉnh giáo, bất luận nêu ra vấn đề gì, vị ấy đều có thể giải đáp viên mãn. Tuyệt đối chẳng phải thông qua suy nghĩ, ta nghĩ xem phải trả lời câu hỏi này như thế nào, chẳng có. Bất luận vị đó đã học qua vấn đề ấy hay chưa, hoàn toàn đều có thể giải đáp rất thỏa đáng, rất viên mãn cho quý vị. Đấy là biểu hiện của sự khai trí huệ. Do vậy người khéo học thật sự biết học, sẽ tôn sư trọng đạo, lại thêm chính mình hiếu học, há có lẽ nào chẳng thành công? Học tập hết sức nhọc nhằn, phải có thể chịu đựng nỗi khổ này. Sau khi đã thật sự chịu đựng, sẽ có niềm vui thú trong ấy. Đúng như sách Luận Ngữ đã nói, học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Thật sự đắc pháp hỷ, thật sự được vui sướng. Sự vui sướng ấy chẳng có cách nào diễn tả được, chẳng có cách nào hình dung. Chính mình có đạt được thì mới biết. Giống như cổ nhân đã bảo, như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, nói chẳng được. Nội tâm hỷ duyệt, pháp hỷ sung mãn. Nói theo phía thân thể của chúng ta, nay chúng ta nói là sinh lý. Sự hỷ duyệt ấy chính là chất bổ dưỡng thù thắng nhất. Nó có thể khiến cho tinh thần của quý vị no đủ, chẳng chán ngán uể oải, chẳng biết mệt mỏi, chẳng biết chán ngán. Đó là quý vị đã thực sự khế nhập. Đọc sách, học tập, học đạo, phí tẩm dòng sang, nghĩa là quên ăn uống ngủ nghỉ cũng quên luôn. Thế nhưng tinh thần no đủ, thời gian ngủ mỗi ngày rất ít, 2-3 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Đang trong lúc mệt mỏi, đánh một giấc ngắn ngay trên bàn đọc sách là được rồi. Nghỉ ngơi chốc lát, tinh thần lại hồi phục, phấn chấn tinh thần. Nếu quý vị bảo người ấy buông việc học tập xuống, hãy buông sách xuống để làm chuyện khác, thưa cùng chư vị sẽ rất dễ mệt mỏi. Vì sao? Chẳng có hứng thú. Đấy là gì? Trong những thứ thuộc về thế gian chẳng có sự vui thú. Cổ đại đức thường nói, khí vị, hương vị của thế gian chẳng nồng đượm như pháp vị. Hiện thời chẳng được nếm pháp vị, nếu đã được nếm, có muốn bỏ sẽ chẳng thể. Thứ gì vui sướng nhất trong thế gian, chuyện này vui sướng nhất, không có gì vui hơn điều này. Chuyện này ai nấy vốn có, ai nấy đều có phần. Trong hiện tại quý vị bị chướng ngại hiện tiền, chẳng thể đột phá chướng ngại ấy, quý vị sẽ chẳng được nếm pháp vị. Khi đã đột phá chướng ngại, quý vị sẽ nếm được. Chuyện này cần phải có nghị lực, phải có cái tâm thường hằng, phải có mục tiêu và phương hướng nhất định, suốt đời chớ nên đổi. Nếu muốn tăng tấn cao hơn, điều kiện đầu tiên là phải đạt đến vô ngã. Lời dạy trong Kinh Kim Cang là thật chẳng giả. vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Ai đã làm được? A-la-hán làm được. Từ Tu Đà Hoàng cho đến A-la-hán là một phương hướng, một mục tiêu. Tu Đà Hoàng là sơ quả, chẳng còn chấp trước cái thân này là ta. Đầu tiên là phá ngã chấp. Còn có ngã chấp hay không? Có chứ. Phá rất cạn, chẳng còn chấp trước cái thân là ta. Này chúng ta chấp trước nghiêm trọng thân là ta. Chuyện này rất khổ não, là căn cội của tất cả hết thảy phiền não. Quý vị chẳng phá trừ mảy may. Vì thế quý vị có bệnh, nói chung là chẳng trị lành bệnh, nói chung là thường luôn phạm, chẳng thể đoạn trừ từ căn cội. Gần đây tôi có đọc một bản báo cáo do một bác sĩ đích thân viết. Thuở trẻ ông ta theo học tại Gia Nã Đại, năm cuối cùng đi kiểm tra thân thể, phát hiện mắc bệnh ung thư. Trải qua trị liệu nhiều năm, đến cuối cùng phải dùng cách trị liệu hóa học hết sức đau khổ, chẳng có cách nào đoạn trừ căn cội. Cuối cùng ông ta nghĩ lại, thật sự phát tâm, coi như xong, không trị nữa, không đi khám bác sĩ, chẳng cần trị liệu. Trị liệu đau khổ quá. Sau khi đã buông xuống chuyện này, ông ta hoàn toàn dùng ý chí. Niệm nào cũng đều là thiện niệm. Chuộng thiện ưa thí. Niệm niệm vẫn giúp đỡ kẻ khác, thân thể mỗi ngày một khá hơn. Tới cuối cùng đi kiểm tra chẳng còn ung thư nữa. Đó là vì chẳng coi trọng tấm thân này. Người thế gian có thân thể này, vì sao bị bệnh tật mà chẳng thể trị lành? Do coi trọng thân thể này quá lâu. Càng mong bảo dưỡng nó, bệnh tật càng xuất hiện. Sau khi thảy đều buông xuống, toàn thể tinh thần được thả lỏng, đâm ra có thể tập trung ý chí. Nói thật ra phương pháp này có thể minh chứng rất khéo bởi thí nghiệm với nước của ông Giang Bổn Thắng. Một niệm thiện tâm phản ứng nơi các tế bào trên toàn bộ thân thể đều biến thành thiện. Quý vị sẽ khôi phục bình thường. Chuyện này chẳng phải là mê tín. Đầu tiên quý vị phải khẳng định Sâm La Vạn Tượng như Phật Pháp đã nói, đều do pháp tánh biến hiện. Thể là pháp tánh, pháp tánh chẳng có hình tướng. Chẳng có hình tướng mà có thể hiện ra hình tướng, Tất cả hết thảy các hiện tướng đều do pháp tánh hiện. Pháp tánh vốn trọn đủ, thấy nghe hay biết, vốn đầy đủ sắc thanh hương vị. Chỉ cần quý vị đưa chúng trở về cái vốn có, sẽ là tốt lành nhất, hoàn mỹ nhất. Quý vị bỏ thêm vọng niệm vào đó, nó sẽ nảy sanh biến hóa. Tôi vừa mới nói, quý vị thấy một vọng niệm sanh khởi, nó sẽ biến chất, nhưng mức độ biến đổi rất nhỏ, bèn rơi vào Phật Pháp giới trong 10 Pháp giới. Nếu nghiêm trọng hơn sẽ biến thành Bồ Tát, lại nghiêm trọng hơn sẽ biến thành Duyên Giác hoặc Thanh Văn, lại nghiêm trọng hơn sẽ vào trong lục đạo. Chuyện là như thế đó. Này chúng ta làm theo cách nào? Chính là buông xuống. Thật sự buông xuống sẽ khôi phục. Vị bác sĩ ấy chẳng có công phu lỗi lạc gì khác, chỉ là buông xuống thân tâm thế giới, trở về tự tánh. Hiệu quả bèn rõ rệt như vậy đó. Các vị xem Sơn Tây Tiểu Viện sẽ thấy hơn 40 người dùng phương pháp đọc kinh niệm Phật, niệm đến mức đều trị lành bệnh. Nguyên nhân gì vậy? Chính là do nguyên nhân này. Chứng minh một câu Đức Phật thường nói trong các bộ đại kinh: hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Cổ đại đức nói, mà tôi cũng thường nói, thế giới này và thế giới cực lạc với thế giới hoa tạng có gì sai biệt? Chẳng có mảy may sai biệt. Vì sao hiện tướng bất động? Do tâm bất động. Thiện tâm sẽ chẳng có gì bất thiện, tâm bất thiện chẳng có thứ gì là thiện. Nếu chúng ta muốn sống tự tại, sống viên mãn, quý vị chớ nên nghĩ tới điều ác, hãy nghĩ tới điều lành. Trong thế gian chẳng có người nào không phải là thiện nhân. Vì sao? Bổn tánh vốn lành. Tam Tự Kinh được mở đầu bằng câu: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Bồ Tát Giới Kinh đã nói rất hay: hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ của ta, trong quá khứ là vị lai chư Phật. Há có lẽ nào chẳng tôn trọng ư? Lẽ nào có thể đắc tội cho được? Ai nấy tôn trọng lẫn nhau, ai nấy kính yêu, quan tâm lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Thế giới này chính là thế giới cực lạc. Lòng người biến thành lành, hành vi biến thành lành, núi sông đại địa chẳng có gì bất thiện. Gần đây nhất có các vị đồng tu tặng cho tôi một ít rau xanh. Rau xanh ấy ăn hết sức ngon. Dung trồng như thế nào? Họ kể với tôi, dung trồng bằng cách cho nó nghe Phật hiệu. Đúng là khác hẳn. Ở Úc, trong vườn rau của chúng tôi, tất cả hết thảy các thứ rau đều được nghe Phật hiệu. Có khi còn nghe giảng kinh. Vì thế rau dưa tăng trưởng tốt đẹp hơn ngoài chợ nhiều. Người trong các chợ rau trông thấy sẽ thắc mắc: rau này từ đâu ra vậy? Vì sao phát triển tươi tốt dường ấy? Thiện niệm, chẳng có gì khác. cây cối hoa cỏ đều được tưới tắm bằng kinh, bằng Phật hiệu. Chúng tôi đã làm vài năm, mọi người đều thấy hiệu quả, nhưng chính bản thân chúng ta vẫn chẳng chuyển nổi cảnh giới. Là do nguyên nhân nào? Tập khí quá nặng, thường là vừa tiếp xúc bèn quên sạch bách. Xong chuyện lại suy nghĩ, lại hối hận ăn năn. Đấy là chỗ sống chẳng thể chuyển thành chính. Công phu chẳng đủ, vẫn phải đổ công phu sâu hơn. Càng quan trọng hơn là thời thời khắc khắc biết buông xuống. Chúng ta thấy kẻ khác làm chuyện không tốt, trong tâm dấy lên ý niệm muốn giáo huấn kẻ đó, hệ ý niệm ấy vừa mới dấy lên, hãy buông xuống. Rèn luyện từ chỗ này, đây thật sự gọi là học Phật, thật sự rèn luyện công phu. Ta đối xử tốt với kẻ khác, tốt cũng buông xuống. Chẳng lẽ người ấy phạm lỗi mà ta chẳng nói cho người ấy biết, sau vài ngày rồi mới nói với người ấy? Này quý vị nói với họ, quý vị đang bực bội ứa gan, lời lẽ chẳng dễ nghe, vài hôm sau sẽ dịu đi. Quý vị có thể nói dịu dàng, mềm mỏng với kẻ đó, sẽ khác hẳn. Vì thế phải đợi cho đến khi chính mình tâm bình khí hòa rồi mới nói với kẻ ấy, giúp đỡ người ấy, họ sẽ tiếp nhận rất dễ dàng, sẽ cảm kích quý vị. Này tuy quý vị nói với người ta, nhưng khi ngôn ngữ và thái độ rất thô tháp, kẻ ấy sẽ phản kháng, chẳng thể cảm kích quý vị, thậm chí về căn bản chẳng thể tiếp nhận, dấy lên tranh cãi. Vậy là chẳng có ý nghĩa gì hết. Vì thế buông xuống là có lý, chẳng phải là vô lý. Quý vị phải có trí huệ, phải thật sự luyện tập công phu ở chỗ này. Bất luận gặp chuyện gì, đều phải thường nhớ buông xuống. Chỉ có buông xuống thì mới có thể thấy thấu suốt. Thấy thấu suốt là hiểu rõ, đối với chân tướng sự thật bèn hiểu rõ, quý vị sẽ xử sự chẳng phạm sai lầm, tùy tâm ứng phó, khiến cho kẻ khác tâm phục khẩu phục. Tâm thái của chính quý vị chánh xác, dùng tâm bình khí hòa để xử trí mọi chuyện. Chúng ta thường xử trí mọi chuyện sai sót là do tâm chẳng bình, khí chẳng hòa. Quý vị hãy ngẫm xem có hợp lý hay chăng. Vì sao dùng lời lẽ tốt lành để khuyên người ta, người ta lại phản bác, vẫn không tiếp nhận? Nhất định phải quay lại suy xét tâm thái ngôn ngữ và thái độ của chính mình ngay trong lúc đó, quý vị sẽ hiểu. Vì thế Phật Bồ Tát dạy chúng ta buông xuống là có lý. Như vậy thì mới có thể rất nhanh chóng khế nhập cảnh giới Phật, đạt được sự thọ dụng chân thật trong Phật Pháp. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.